Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Câu chuyện Kinh tế của Đài VOA bằng tiếng Việt. Đây là chương trình cuối cùng của năm Nhâm Dần. Hôm nay đã là 29 Tết trước khi bước sang năm mới Quý Mão. Nhân dịp năm mới, thay mặt cho toàn thể, trên mặt cho Đài VOA, tôi gửi kính chúc đến quý vị khán giả một cái Tết an lành, nhiều hy vọng và niềm vui mới. Kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Vâng, kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu. Cá nhân tôi xin được gửi đến quý vị đồng hương toàn cầu lời chúc gọi là tốt đẹp nhất khi chúng ta tống cụ nghênh tân, để cho những gì không được tốt cho lắm năm ở lại năm cũ, năm Nhâm Dần, và chúc quý vị và toàn thể gia quyến được nhiều điều thắng lợi, tốt đẹp, sức khỏe và vạn sự như ý trong năm Quý Mão.
Dạ vâng, cảm ơn lời chúc của giáo sư Lộc và cũng cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu trong những ngày cuối năm để đến với chương trình của chúng ta. Tôi biết rằng mấy ngày nay ai cũng lo bận rộn hết. Thưa kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình thời sự bàn luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt, cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư Lộc là người hiện đang giảng dạy chương trình MBA về thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Keller Reddy School of Management. Ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ và cũng là người bình luận rất là quen thuộc trên các đài truyền thông của người Việt ở Mỹ về các vấn đề kinh tế. Kính thưa quý vị, trong chương trình cuối năm ngày hôm nay đó thì chúng ta hãy nhìn đến một cái thông tin cũng rất là lạc quan từ nền kinh tế Mỹ và số liệu về tuần trước đó thì cho thấy là lạm phát ở Mỹ trong tháng 12 đã giảm xuống còn 6,5%. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn theo vào ngay lúc đó thì lại có những cái số liệu khác về cái tình trạng gọi là doanh số bán lẻ của Mỹ cũng như là doanh số sản xuất ở các hãng xưởng thì nó không được như kỳ vọng, nó lại thu hẹp lại. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem trong chương trình này đó thì giáo sư Lộc sẽ thảo luận xem là những cái số liệu này nó có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế Mỹ và liệu là cái nỗi lo về suy thoái đã qua hay chưa, và cái khả năng mà Mỹ nỗi lo về lạm phát có qua hay chưa, và khả năng Mỹ đối mặt với suy thoái là có còn nhiều hay không, và liệu chúng ta có thể Mỹ có thể tránh được cuộc suy thoái hay không, và các biện pháp gọi là kiểm soát nền kinh tế, kiểm soát chính sách tiền tệ của các nhà lãnh đạo Fed liệu có quá là khắt khe hay không, và đây có phải là lúc để mà các nhà hoạch định chính sách tiền tệ nên tập trung vào việc gọi là kích thích kinh tế hơn là kiểm soát lạm phát hay không. Thì đây là những vấn đề mà tôi sẽ gửi đến cho giáo sư Lộc để mà giáo sư Lộc có sự giải đáp. Thì trước khi bắt đầu thì tôi cũng nhắc quý vị là nếu quý vị có bình luận hay là quý vị có câu hỏi thắc mắc nào gửi đến cho giáo sư Lộc thì xin hãy đặt ở dưới phần bình luận thì tôi sẽ theo dõi liên tục và để chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Vâng, kính thưa giáo sư Lộc đó thì với cái số liệu lạm phát mà như chúng ta đã biết vào tháng 6 năm ngoái lạm phát là 9,1%, nhưng mà đến cuối năm thì còn có hơn 6,5% đó. Vậy thì có phải là lạm phát ở Mỹ đang tiếp tục cái đà giảm hay không, và liệu với cái đà này thì trong 2023 này đó liệu là chúng ta có mong đợi lạm phát Mỹ xuống đến mức 2% giống như là kỳ vọng của Fed hay không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, thưa cảm ơn anh Ngọc Lễ, cảm ơn Đài VOA đã đưa một cái đề tài rất là lý thú, rất là quan trọng trong đầu năm. Và sở dĩ chúng ta quan tâm vào nạn lạm phát vì nó ảnh hưởng đến tiền lãi, nó ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ. Mà khi ảnh hưởng đến kinh tế Hoa Kỳ thì dĩ nhiên nó ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, nhất là ở Việt Nam. Là tại vì Việt Nam hiện tại là tương tác gọi là xuất siêu với Hoa Kỳ là nhiều nhất so với những quốc gia khác, những gì ảnh hưởng đồng đô la về nhập cảng, xuất nhập cảng hay là tiền lãi này nọ đó đều ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam rất nhiều. Trước khi nói về những cái triển vọng nạn lạm phát giảm đi hay là gia tăng hay là ở lại một chỗ đó, thì trước hết chúng ta nên tìm hiểu cái nạn lạm phát ở Hoa Kỳ nó xuất xứ từ đâu. Nạn lạm phát của Hoa Kỳ đó trong quá khứ đó là nó xảy ra một trong hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất á, là gọi là cái mức cầu nó gia tăng, danh từ chuyên môn gọi là demand pull, có nghĩa là sự nhu cầu gia tăng nhiều. Và cái yếu tố thứ nhì á, là giá thành gia tăng. Nhưng mà trường hợp này đó, sở dĩ cái nạn lạm phát kỳ này nó khó giải quyết là tại cả hai luôn. Nó có demand pull mà cost push. demand pull là tại sao? Là tại vì sau khi kinh tế bị đóng băng nhiều trong cái thời gian COVID, bao nhiêu những công ty, những cá nhân được sự hỗ trợ của những cái gói cứu trợ của Liên bang Hoa Kỳ, những người dân họ được 1.400 đô la đi thẳng đến từng người dân, rất là nhiều người được 3 lần, và những cái tiểu thương cũng được cái tiền tài trợ PPP loan, nhiều công ty tiểu thương nhận đến mấy triệu đô la mà lại cuối cùng được ân xá, không có được không trả. Thành ra cái số tiền nó nhiều và kích thích rất mạnh, và sau đó lại chính phủ liên bang lại tung tiền ra xài mấy lần liên tục. Thành ra khi mà mở ra, khi mà tất cả được chuẩn ngừa, bây giờ bên Mỹ đã chuẩn ngừa đã 5 lần rồi, và những cái booster này nọ, thì cái gọi nhu cầu nó gia tăng. Mà cái cost push là tại sao? Cái giá cả cũng gia tăng là vì thương chiến, bắt đầu là thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, rồi cộng thêm đó là gián đoạn chuỗi cung, thiếu công ăn việc làm, nạn thất nghiệp thấp thì đưa tiền lương lên. Thành ra khi mà giải quyết cả hai vấn đề trong cái nạn lạm phát là cái điều rất khó. Và một cái điều cho hiểu rõ nữa, nạn lạm phát hiện tại là thật sự ra đã bị gây ra bởi quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ, vì cái đường lối nó, trong quá khứ nó không chuẩn. Quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ đã giữ tiền lãi thấp quá một thời gian khoảng một năm trời một cách nhân tạo, nó đã đưa lên cái gọi là sự gia tăng giá cả của nhà cửa này nọ. Thành ra trong cái khung cảnh này, bây giờ quỹ tiền tệ liên bang phải siết chặt, đây như là một cái liều thuốc. Là tôi ví dụ như là một con người đang bị bệnh, một con bệnh virus nặng, thì một mà chỉ có một liều thuốc duy nhất có thôi, không có thuốc nào khác cả, đó là gia tăng tiền lãi. Thì quỹ tiền tệ liên bang gia tăng tiền lãi để chi? Mục đích là làm nguội lạnh là nền kinh tế, gia tăng tiền lãi để người dân bớt tiêu xài, thì nó sẽ đưa xuống. Và nạn lạm phát của Hoa Kỳ trong cái thời cao điểm lên tới 9.5%, gần 10% chỉ cách đây vài tháng thôi, thì hiện tại là ở mức 6.5. Quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ đã gia tăng tiền lãi 7 lần. Bây giờ hiện tại đó, cái tiền lãi của liên bang cho những ngân hàng từ quỹ tiền tệ liên bang đến những ngân hàng lớn đó là khoảng 4.5%, và đã 3 lần gia tăng tiền lãi, 0.75%, lần cuối cùng là 0.5%. Thì đây là một liều thuốc mà nó đưa lên một con người, thân thể con người đang khỏe mạnh, nhưng mà vì muốn diệt con vi khuẩn đưa đến gọi là con người rồi là gần như là mất đi sức khỏe và khó có thể mà trở thành bệnh được. Thành ra đây là một cái đường đi rất là bạo dạn, rất là kiên trì, nhưng mà nó cần thiết. Đó là lý do và quỹ tiền tệ liên bang đã tuyên bố rõ ràng rằng nạn lạm phát là ưu tiên số 1 hiện tại, vì công ăn việc làm, nạn thất nghiệp vẫn còn ở cái mức thấp, hiện tại là 3.7% thôi anh.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, vậy là như giáo sư phân tích, có phải là 7 lần tăng lãi suất liên tục của Fed từ cái mức mà lãi suất gần như bằng 0 lên đến mức hiện nay là 4,5 đến 5% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, có phải là cái nguyên nhân chính giúp cho cái tình trạng lạm phát nguội lại hay không? Hay ngoài ra còn có những nguyên nhân nào khác không thưa giáo sư?
Vâng, thì dĩ nhiên là khi nạn lạm phát xảy ra nó có nhiều nguyên nhân lắm. Một trong những nguyên nhân đó là nhiên liệu, giá dầu xăng, dầu hỏa là một cái. Cái thứ nhì nữa là nói về nhiên liệu một tí xíu, sở dĩ giá nhiên liệu gia tăng trong quá khứ thì mặc dầu hiện tại xăng nhớt nó vẫn thấp vì những cái lý do khác mà chúng ta sẽ bàn vào trong chi tiết. Một trong đó là cái nhu cầu tiêu thụ xăng của bên Trung Quốc giảm khi họ đang bị khó khăn vì COVID, chưa kể đến là ngược lại chiến tranh giữa Nga và Ukraine, rồi mức tiêu xài thì xăng nhớt là một chuyện. Sau COVID vì công ăn việc làm khan hiếm, không phải khan hiếm, rất đầy đủ, nhưng mà nhân viên gọi là labor workforce, có nghĩa là số nhân viên thiếu hụt, cho nên tiền lương gia tăng, đó là lý do thứ nhì. Và cái thứ ba nữa là sự tiêu thụ của người dân vẫn tiếp tục và những kỹ nghệ vẫn tiếp tục, đó là lý do mà đưa nạn lạm phát gia tăng. Thành ra có nhiều cái điều đi ngược chiều, trong khi đó thì quỹ tiền tệ liên bang phải tiếp tục siết chặt lại để cho những cái yếu tố mà nó đẩy nặng lạm phát lên. Và điều này nó đã có kết quả, đi từ 9.5% hiện tại đến 6.5%. 6.5% là CPI index, là nặng lạm phát chung chung. Nhưng mà một con số khác người ta để ý đến đó, là nặng lạm phát gọi là căn bản đó, thì trong đó người ta bỏ ra cái yếu tố thực phẩm nguyên liệu. Thì trong vì xăng nhớt hay là thực phẩm thay đổi bất thường lắm, người ta bỏ ra. Thì nếu nhìn cái con số đó thì lại ở cái mức thấp hơn là 5.7%. Thành ra sự gia tăng tiền lãi của Hoa Kỳ, mặc dầu nó ảnh hưởng đến những ngân hàng trung ương, ảnh hưởng đến đồng tiền đô la so với Việt Nam hay là những quốc gia khác, nó làm chậm trễ lại nền kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng mà nó đã có gọi là hiệu quả để mà giảm đi nặng lạm phát thôi.
Dạ vâng, nhưng mà thưa giáo sư cũng đề cập đó, những cái nguyên nhân mà gây nên lạm phát ở Mỹ đó thì có cái việc là giá nhiên liệu nó gia tăng. Một thời gian qua chúng ta thấy là giá nhiên liệu sau khi mà cuộc chiến Ukraine bùng nổ thì có lúc nó tăng vọt, nhưng đến hiện nay thì nó đã giảm xuống do nền kinh tế Trung Quốc vẫn tức là trong thời gian dài đóng cửa dẫn đến nhu cầu nó thấp. Thì nhưng mà bây giờ Trung Quốc lại sắp sửa đang chuẩn bị mở cửa trở lại, thì cái giá xăng dầu đó người ta dự đoán là sẽ đẩy lên cao, trong khi cái thị trường lao động ở Mỹ như giáo sư nói đó, bây giờ tỷ lệ thất nghiệp quá còn có 3,5%, cái thiếu hụt người lao động trầm trọng thì để khiến cho đồng lương nó phải chủ phải trả cao hơn nữa mới có nhân sự. Vậy thì những cái yếu tố đó nó có làm cho làn lạm phát nó sẽ tăng trong thời gian tới không thưa giáo sư?
Vâng, đó là những hiểm họa, anh nói đúng. Kinh tế của Trung Quốc đang mở lại vì họ bất chấp là người dân có được chủng ngừa hay không. Số tử vong của bên Trung Quốc sẽ gia tăng rất nhiều. Có lên tới cả gọi là triệu người, trong không phải là câu chuyện không có thể xảy ra với một dân số là 1.4 tỷ người, vì cái mức chủng ngừa của bên Trung Quốc gần như là không có, hay là những cái thuốc chủng ngừa bên Trung Quốc. Tuy nhiên, sự gia tăng của nền kinh tế của Trung Quốc sẽ bị trì trệ là một phần trong mùa lễ Tết này. Khi mà người ta mở ra và cả triệu triệu người đi về để ăn Tết á, và lại xảy ra trong mùa đông nữa, thì sự lây lan của COVID sẽ làm tử vong và gián đoạn một phần nào. Sự mở dậy ra của nền kinh tế, nới rộng ra, không còn áp dụng cái loại Zero COVID của Trung Quốc, nó có hai cái tác động ngược chiều. Một là kích thích kinh tế, giải quyết được chuỗi cung. Thế giới thật sự ra đang mong đợi, bên Âu Châu, bên Hoa Kỳ cũng mong đợi là Trung Quốc mở lại kinh tế, vì nó ảnh hưởng đến chuỗi cung, nó ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Thành ra trong kinh tế nó có một cái mâu thuẫn, Hoa Kỳ và Âu Châu muốn kiềm chế Trung Quốc về kinh tế, nhưng mà lại muốn họ mở lại kinh tế trong cái khung cảnh này. Và ngược lại, khi mở ra thì cái gọi là cái nhu cầu gọi là cho những cái hàng hóa căn bản hay là nhu cầu cho nhiên liệu nó lại gia tăng, tức là sẽ đưa giá xăng dầu gia tăng. Một cái điều mà có thật sự đã không giúp ích cho chiến tranh của Ukraine và Nga là Trung Quốc đã mua dầu quả với cái giá rất rẻ, dầu khí, dầu quả rất rẻ từ Nga. Thế giới lên án và chỉ trích, nhưng mà thật sự đây là một cái điều giúp cho kinh tế, vì với cái sự dự trữ và mua gần như nửa năm nay giá dầu quả từ bên Nga đó, thì nó gọi là cung ứng một phần nào cái nhu cầu gia tăng nhiên liệu trong khi kinh tế của Trung Quốc bắt đầu mở lại thôi.
Dạ vâng, ở đây trước khi tiếp tục thì tôi xin nhắc quý khán giả là đây là chương trình tương tác, nên nếu ai có bất kỳ bình luận hay ý kiến hay câu hỏi gì đó thì xin quý vị hãy đặt dưới phần bình luận, tôi sẽ chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Thưa giáo sư, ở đây một khán giả tên là Nguyễn Đình Tuấn đã có hỏi là giáo sư nghĩ 5% là con số chấp nhận được, tức là con số lạm phát đó, chấp nhận được đối với nền kinh tế Hoa Kỳ hay không, thưa giáo sư?
Vâng, quỹ tiền tệ liên bang từ lâu rồi đã đặt cái căn bản là nặng lạm phát, cái mục tiêu của nặng lạm phát là 2.5%. Đối với tôi trong cái khung cảnh hiện tại, có nghĩa là năm 2023-2024, con số 2.5% là con số không thực tế và không thể đạt được, vì nó sẽ đưa Hoa Kỳ đi vào suy thoái một cách rất là trầm trọng. Tôi nghĩ rằng năm 2023 chúng ta sẽ thấy nặng lạm phát của Hoa Kỳ xuống khoảng 4%, 4 hay là 4.5%. Rồi ở cái mức này đó là kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu đi vào suy thoái rất nhẹ nhẹ, và trong cái khung cảnh là người dân bắt đầu không tiêu thụ nữa, và những xí nghiệp, những công ty cũng giảm đi tiêu thụ, và nạn thất nghiệp thay vì ở mức 3.7% sẽ gia tăng lên khoảng 4.5%. Đây là cái khung cảnh mà Quỹ Tiền tệ Liên bang sẽ không tiếp tục gia tăng tiền lãi mà có thể giảm tiền lãi nhẹ nhẹ vào cuối năm 2023. Đây là một cái gọi là cái sự tính toán rất là phức tạp để đưa chiếc phi cơ khổng lồ của nền kinh tế Hoa Kỳ hy vọng đáp cánh hạ xuống, đáp cánh một cách nhẹ và có đi suy thoái hay không thì rất nhẹ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái suy thoái hay không nó không thành vấn đề. Cái vấn đề đây là nạn lạm phát nếu xuống được khoảng 4 hay 4.5% thì đây là cái giai đoạn mà họ sẽ chấp nhận được trong năm 23 và năm 24. Họ cần phải đưa nạn lạm phát xuống khoảng 3-3.5%. Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận nạn lạm phát trên 3% trên đường dài thôi.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư phân tích thì trong năm 2023 này đó thì Mỹ sẽ không thể nào mà đạt được mục tiêu lạm phát là 2,5% mà sẽ ở cái mức là 4% như là giáo sư nói đó. Vậy thì thưa giáo sư, nếu mà lạm phát 4% với sự lạm phát 2,5% nó sẽ gây ra những cái tác động khác nhau như thế nào đối với kinh tế Mỹ thưa giáo sư?
Vâng, nạn lạm phát 4% đó, nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều. Người dân sẽ bớt tiêu thụ nếu mà họ thấy đó là cái nạn lạm phát kéo dài đường dài. Đó là cái lý do mà những nhà kinh tế gia họ và ngay cả Quỹ Tiền tệ Liên bang họ không chấp nhận. Là có nhiều quốc gia như quý vị biết là theo dõi những quốc gia trên thế giới nạn lạm phát rất cao. Ví dụ như Argentina thì nạn lạm phát tới 95%. Nhiều quốc gia họ sống chung với nạn lạm phát 20-30% cả chục năm. Nhưng mà nền kinh tế rất là eo uột. Thành ra đó là cái lý do mà Hoa Kỳ không muốn rằng người dân họ bắt đầu họ tin là nạn lạm phát không giải quyết được và tiền lương lúc nào cũng gia tăng, và người dân họ cảm thấy rằng tiền lương, tiền của họ càng ngày càng mất giá và họ bớt tiêu thụ, họ gọi là bó lưng buộc bụng. Thành ra đó là cái lý do mà tạm thời năm 23 chúng ta sẽ thấy nạn lạm phát với cái đà hiện tại là Quỹ Tiền tệ Liên bang sẽ gia tăng tiền lãi khoảng 2 hay 3 lần nữa và mỗi một lần là chấm 25% so với lại cái lần 3 lần kỳ trước đó, là gia tăng tới chấm 75% và lần cuối cùng là gia tăng chấm 5%. Tôi tin đoán là năm 23 họ sẽ gia tăng khoảng chấm 25% từ 2 đến 3 lần và sau đó họ ngừng lại và chờ đợi coi cái nền kinh tế sẽ ngã ngũ ra sao thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư đã đưa ra những cái tiên đoán đó. Vậy thì trong trước đây thì giáo sư Lộc đã từng đưa ra nhiều cái tiên đoán về những cái đợt giảm lạm phát của Fed để mà chống lạm phát, thì phần lớn những tiên đoán đó sau này đều chứng tỏ là chính xác. Cảm ơn giáo sư đã có những tiên đoán như vậy. Thưa giáo sư, vậy thì với những cái số liệu mà lạm phát nó đang trên đà giảm như vậy thì và mới đây nhất là chúng ta lại thấy là cái số liệu về cái hoạt động gọi là doanh số bán lẻ của Mỹ nó giảm xuống, thì cho thấy là những cái chi tiêu của người dân bắt đầu nó bớt đi đó, thì làm ảnh hưởng, tức là làm tăng lên cái lo lắng về nguy cơ suy thoái của Mỹ. Vậy thì trước cái việc mà lạm phát đã hạ nhiệt và bây giờ cái nguy cơ suy thoái nó tăng lên như vậy, thì liệu Fed có theo như giáo sư thì quan năm 2023 này nó sẽ không còn thực thi những cái chính sách tiền tệ quá như là khắt khe như là tăng đến 75.75 trước hay không ạ? Tức là thay vì thi như giáo sư nói là tăng 3 lần 0,25% thì liệu họ có sẽ tăng ít hơn cái đợt những cái số liệu mà giáo sư nói không?
Vâng. Để tôi đưa lại một cái nhìn gọi là nôm na, một cách mà hiểu thông thường để cho quý vị thấy, như tôi đã nói trình bày đó, nạn lạm phát một phần là do Quỹ Tiền tệ Liên bang giữ tiền lãi quá thấp trong vòng một năm trời, và đó đã là một cái nguy cơ. Sau đó lại có COVID-19 và sau đó bao nhiêu chuyện chuỗi cung này nọ như tôi đã trình bày. Tôi ví dụ một con người bình thường, nền kinh tế của Hoa Kỳ nó giống như thân thể một con người và sự lưu chuyển tiền bạc nó giống như dòng máu trong lòng thân thể con người. Một con người sống bình thường nhưng mà vì lý do hăng say muốn cho người đó khỏe mạnh, cứ đi ăn uống hay là thêm máu vào để cho khỏe mạnh, để chạy cuộc đua thật nhanh. Nhưng mà cuối cùng là lại bị nhiễm một con bệnh virus rất nặng. mà một cái thuốc liều thuốc duy nhất có thể chữa đó là tiền tiền lãi. Mà bây giờ cứ đưa thuốc mạnh vào riết con người đang khỏe thì bây giờ bắt đầu bệnh lại, bắt đầu yếu lại, mặc dầu căn bản thì không có bệnh gì cả, nhưng mà vì uống thuốc quá mạnh để chữa con bệnh đó, đó là cái trường hợp hiện tại. Người dân khi mà họ nhận được 1.400 đồng ký thích kích thích trong thời Covid, đó cũng là một cái điều mà chính phủ liên bang với sự chuẩn phê của Quốc hội đã làm quá lố. Bây giờ họ xài, và họ xài gần hết cái số tiền mà họ dự trữ rồi. Trong cái số tiền đó họ đã mua computer, họ mua những cell phone, những tivi, họ này nọ, và bây giờ họ cái số tiền đó họ đã xài gần hết rồi. Rồi cộng thêm tiền lãi gia tăng, và cộng thêm họ thấy là giá cả từ thực phẩm, nhiên liệu cho tới mọi người đều gia tăng so với 100 trước, thì cái sự tiêu thụ bớt đi, đó là một chuyện. Thì giống như con người đang khỏe mạnh, uống thuốc mạnh, thì bây giờ đến cái mức là gần như là hữu hiệu để chữa virus, nhưng mà trong người lại quể quải không ăn uống nữa, bắt đầu gần như là bệnh trong ăn uống, thì bây giờ hiện tại nền kinh tế Hoa Kỳ là đang trong giai đoạn giống như vậy thôi.
Dạ vâng, vậy thưa giáo sư đó, nếu như đúng như dự đoán của giáo sư là với cái lãi suất hiện nay của Mỹ là 4,5% mà trong năm 2023 lại tiếp tục tăng lên 3 3 lần, mỗi lần là 0,25 nữa đó, thì lãi suất của Mỹ sẽ lên ở mức là hơn 5%. Vậy thì với mức lãi suất như vậy thì liệu nền kinh tế Mỹ có đi vào suy thoái không thưa giáo sư?
Vâng, như là, đúng anh nói như vậy đúng, là tại vì cái Fed Fund đó, có nghĩa là cái tiền lãi mà liên bang, quỹ tiền tệ liên bang cho vay cho những ngân hàng, để từ đó ngân hàng cho vay ra những công ty hay là cho từng cá nhân, đó là hiện tại ở cái mức 4,5%. Tôi tin đoán rằng con số 4,5% này nó sẽ gia tăng lên khoảng 5 hay 5,25% trong suốt năm 23, và quỹ tiền tệ liên bang sẽ dừng lại. Vì họ tiếp tục gia tăng thì Hoa Kỳ sẽ đi vào suy thoái. Và tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ trong năm 23, GDP của Hoa Kỳ trong năm 23 có gia tăng hay không đó là chỉ chấm 5%, có nghĩa là chưa được 1%, hay là có ở cái mức là 0%. Mà nếu mà quỹ tiền tệ liên bang tiếp tục gia tăng 3 lần, 4 lần với chấm 25% đó, thì kinh tế của Hoa Kỳ đi vào suy thoái, nhưng mà rất là nhẹ và rất là ngắn hạn. Và điều đó nó xảy ra khoảng trong quý 4 của năm 23. Đây là cái giai đoạn mà chuyện xảy ra thì nạn lạm phát Hoa Kỳ trong cái tình trạng đó sẽ giảm xuống dưới 4%. Đây là cái giai đoạn mà quỹ tiền tệ liên bang sẽ giảm đi tiền lãi chấm 25% vào tháng 10, 11, 12 của năm 23. Đây là một cái lời tiên đoán rất là khó, vì bao nhiêu kinh tế gia đều có những kinh tế, những cái dự đoán khác nhau. Nhưng mà chúng tôi gọi là nhìn vào một cái mức độ đa phương và đa diện, chứ không phải nhìn vào một con số. Và cái nhu cầu của quỹ tiền tiền lãi liên bang gia tăng tiền lãi hiện tại vẫn còn, và họ không muốn là ngừng cái liều thuốc để chi, để con bệnh tái trở lại rồi lại phải gia tăng thuốc mạnh, đó là điều họ không muốn làm. Hiện tại là cái chiều hướng như vậy thôi anh.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư phân tích đó, thì nếu mà trong năm 2023 này đó, nếu mà cái lạm phát ở Mỹ giảm xuống được khoảng 4 đến 5% và kinh tế Mỹ có thể sẽ đi vào suy thoái, nhưng mà suy thoái rất là nhẹ và nhanh chóng phục hồi lại, thì đó có phải là một kịch bản gọi là tốt cho nước Mỹ hay không ạ? Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều trở ngại như hiện nay.
Vâng, đó là một kịch bản mà tất cả đều mong mong đợi, tất cả đều chịu đựng cái mức mức gọi là tiền lãi gia tăng. Thật sự ra cái gọi là cái nhu cầu tiêu thụ của người dân vẫn còn, khả năng tiêu thụ vẫn còn, nhưng mà khi nạn lạm phát giảm xuống và nạn thất nghiệp gia tăng lên khoảng 4 tới 5%, tôi tiên đoán là từ đây tới cuối năm nạn thất nghiệp sẽ gia tăng lên, thay vì 3,7% hiện tại sẽ lên 4 5%. Đó là cái dấu hiệu mà gọi là đánh tiếng vang là quỹ tiền tệ liên bang đã gọi là hành sự quá đáng, thì nó sẽ có những áp lực chính trị, mặc dầu đây là một cơ quan hoàn toàn biệt lập, không bị ảnh hưởng đến Quốc hội hay là tòa Bạch Ốc, nhưng mà họ vẫn có áp lực từ người dân. Trong cái trường hợp này thì nó những điều cần thiết xảy ra sẽ xảy ra như vậy thôi.
Dạ vâng, giáo sư có nhắc đến là hiện tại cái niềm tin với người tiêu dùng của Mỹ họ vẫn còn và họ vẫn tiếp tục chi tiêu để mà kích thích nền kinh tế, nhưng mà cái số liệu mới nhất mà chúng ta mới vừa thấy đó trong cái tháng 12 vừa rồi đó thì cái gọi là cái doanh số bán lẻ ở Mỹ nó giảm xuống, và nếu mà doanh số bán lẻ giảm xuống thì chứng tỏ là nhu cầu của người dân không còn như trước nữa, và dẫn đến cái việc là sản xuất ở các hãng xưởng Mỹ nó cũng đi xuống theo. Vậy theo giáo sư đó có phải là cái dấu hiệu đáng lo ngại báo hiệu nước Mỹ có khả năng đi vào suy thoái trong năm nay hay không?
Vâng, nếu chúng ta nhìn vào cái mùa lễ hội mà mới vừa xảy ra, có nghĩa là bắt đầu từ lễ tạ ơn, có thể Thanksgiving cho đến New Year Christmas, thì sự gia tăng tiêu thụ của người dân từ năm 2022 so với 21 có gia tăng chứ không phải là giảm, nhưng mà gia tăng cái mức nhẹ hơn là người ta dự tính. Và dĩ nhiên khi đi vào năm mới, khi mà họ không biết đường lối của quỹ tiền tệ liên bang như thế nào, họ thấy thực phẩm gia tăng, cái chi chi cũng gia tăng cả, thì dĩ nhiên là họ bắt đầu họ không xài đi những cái điều mà không cần thiết xài, ví dụ như tiêu thụ những cái đổi một qua một cái iPhone 14 hay là những iPhone này nọ, hay là mua những điện cơ gọi là những máy vi tính, hay là mua xe mới. Nếu mà không cần thiết, họ chỉ xài những gì cần thiết, và những cái hàng hóa xa xỉ phẩm thì họ bớt tiêu thụ. Thì đây là cái điều mà Quỹ Tiền tệ Liên bang mong muốn, nhưng mà họ lo ngại. Giống như cái xe mà anh đang chạy, đó, anh đang chạy, anh rà thắng mà cái xe đang lên dốc, anh không muốn đi lên dốc nhanh quá, sợ sợ đi qua đèo nguy hiểm, sợ lật xe, thì anh rà thắng, mà rà thắng đến mức mà cái xe có thể tuột dốc, thì dĩ nhiên là xe mà bớt dòng vận tốc thì đây đây là cái mức tiêu thụ giảm, thì cái điều cần thiết. Nhưng mà cái vấn đề đây là giảm ở mức nào, mình đang ở cái ngưỡng cửa này thôi anh.
Dạ vâng, nhưng mà giáo sư dự đoán là cái năm năm nay đó thì kinh tế Mỹ vào cuối năm quý 4 năm 2023 có khả năng là suy thoái nhẹ đó. Thưa giáo sư, nhưng mà cái số liệu năm 2022 vừa rồi đó chúng ta thấy là trong quý 3 tăng GDP của Mỹ vẫn tăng trưởng ở mức 3,2% và đến quý 4 là tăng đến 3,5%. Vậy thì cái mức tăng đó theo giáo sư là nó do đâu ạ? Và liệu với cái mức tăng đó thì đến năm 20 cuối năm nay đó thì liệu là nó có sẽ dẫn đến suy thoái là như giáo sư nói là 0% hay không?
Vâng, mặc dầu Quỹ Tiền tệ Liên bang tiếp tục gia tăng tiền lãi, nhưng mà sở dĩ GDP của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gia tăng là do người dân vẫn tiếp tục tiêu tiêu xài. Và thật sự ra đây là một điều tốt. Cái điều mà người ta không muốn là người dân ngừng lại không tiêu xài, hay người dân rút tiền ra ồ ạt từ ngân hàng, họ không muốn điều đó. Họ muốn người dân tiếp tục tiêu xài, nhưng mà những hàng xa xỉ mà không cần thiết thì họ muốn giảm lại. Ngược lại, họ muốn giải quyết chuỗi cung, mà chuỗi cung đây có hai phần, một phần là nhiên liệu và những hàng hóa từ những quốc gia khác, và cái gọi là cái chuỗi cung gián đoạn vì những hàng hóa đi đến hải cảng rồi từ đó không phân phối được vì thiếu nhân viên, và chuỗi cung giá gọi là giá thành của chuỗi cung nó cũng bị ảnh hưởng vì thiếu hụt nhân viên. Thì đây là những cái điều mà Hoa Kỳ cần phải giải quyết, là giải quyết về nhân gọi là nhân lực. Trong khi đó thì tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ nới rộng ra chương trình di dân. Di dân không phải là nới rộng ra không có hệ thống, mà di dân với những gọi là chuyên gia hay những ngành nghề nào mà cần, mà nhất là ví dụ như những người nghề lao động, những nghề tay chân từ Mỹ Tây cơ một cách hợp pháp thì nó cũng cần, tại kinh tế Hoa Kỳ họ cần vào để mà bành trướng địa ốc, thì những người xây cất trong ngành xây cất ở ở Mỹ Tây cơ rất cần. Còn di dân những ngành nghề mà gọi là có khả năng để kích thích kinh tế, trong đó là IT hay là những ngành về y khoa hay là về khoa học, nên nới rộng ra để đưa những nhân tài đi vào quốc gia Hoa Kỳ. Để chi? Để giảm bớt cái gọi là cái trường hợp mà lương phạm cứ tiếp tục gia tăng. Đó là một cái trong những điều đó. Rồi trong cái khung cảnh mà Trung Quốc mở lại, dĩ nhiên là sẽ đưa áp lực cho giá cả, giá thành và nạn lạm phát. Nhưng mà kinh tế mở lại thì sự tương tác với Hoa Kỳ, với những quốc gia khác, mặc dầu thương chiến vẫn còn hiện hữu, nhưng mà nó sẽ giúp đi một phần nào cho những công ty Hoa Kỳ hiện tại đang gặp khó khăn vì họ đã bớt đi lợi tức lợi nhuận trong cái khung cảnh là tiền đô la cao. Khi mà tiền đô la cao đó thì nó ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của những công ty lớn, và ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty lớn thì nó ảnh hưởng đến công ăn việc làm hay là sự bành trướng kinh tế. Thành ra quý vị nên nhớ rằng kinh tế, khoa học kinh tế là một trong những khoa học gọi là phức tạp nhất trong tất cả khoa học. Quý vị nếu mà nhìn vào những cái khoa học là không gian hay là những khoa học về y khoa, mổ tim, mổ ốc này, nó không đơn giản, nó không có đơn giản như khoa học kinh tế. Tại sao? Là tại vì không có cái chi là nhất định cả, tất cả nó đều ảnh hưởng đi chung với nhau, mà lại là không, bây giờ trong kinh tế toàn cầu nữa. Thành ra khi Hoa Kỳ làm chuyện gì thì những quốc gia khác họ có phản ứng, thành ra rất khó tiên đoán và rất khó điều hành. Đó là lý do mà nhiều quốc gia tài danh, có nhiều nhân tài như là Nhật Bản, thập niên này thập niên nọ kinh tế vẫn không tiến triển mạnh. Trung Quốc dĩ nhiên là với cái hệ thống kinh tế của họ và họ bành trướng mạnh, nhưng mà người dân thì không được hưởng nhiều, nhưng mà trong khung cảnh Covid này thì lại gặp khó khăn. Thành ra trong cái khung cảnh kinh tế toàn cầu mà nhất là lại bị ảnh hưởng đến chiến tranh của Ukraine với khối Âu Châu vẫn kéo dài và có thể vẫn kéo dài trong năm 2023, nó là những điều rất là phức tạp, ảnh hưởng đến cái chuỗi cung, trong đó ngũ cốc, trong đó có phân bón, có dầu hỏa, dầu khí, ảnh hưởng đến khối Âu Châu và những quốc gia đệ tam quốc gia như là Phi Châu, tùy thuộc vào ngũ cốc. Những tiên đoán của tôi là hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, là kinh tế Hoa Kỳ ở cái ngưỡng cửa là không gia tăng trong năm 23 hay là gia tăng rất nhẹ nhẹ như ta đã trình bày, mà nếu có suy thoái thì suy thoái rất nhẹ nhẹ, khoảng 9.5%, gia tăng cũng khoảng 0.5% mà thôi. Khối Âu Châu sẽ ở cái ngưỡng cửa là không gia tăng tí nào cả và đi vào suy thoái cũng nhẹ nhẹ thôi. Và trong cái khối gọi là Asian, những quốc gia trong Á Châu, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam hay là những quốc gia khác đó, thì kinh tế sẽ gia tăng khoảng 4%. Nó hơi thấp hơn đây là những quốc gia mà có nhu cầu gia tăng kinh tế nhưng mà sẽ gia tăng. Và những quốc gia khác như là Mỹ Tây Cơ hay là ở bên Phi Châu thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vì trong cái khung cảnh là tiền lãi của Hoa Kỳ gia tăng thì những cái quốc nợ của họ phải trả tiền lãi với cái nợ cao hơn theo cái tiền lãi của Hoa Kỳ. Những quốc gia này là những quốc gia cần hỗ trợ vì người dân họ rất là nghèo khổ trong cái khung cảnh này thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, hồi nãy quý giáo sư có đề cập đến vấn đề về cái chuỗi cung ứng đó, để mà đó là một nguyên nhân mà gây tình trạng lạm phát, mà chính quyền phải giải quyết cái khơi thông chuỗi cung ứng đó thì mới giải quyết được bài toán lạm phát. Thì ở đây đó, một khán giả tên là Nguyễn Đình Tuấn có hỏi là giáo sư nghĩ chuỗi cung ứng chip của Đài Loan có được đảm bảo an ninh trong năm 2023 này không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, Đài Loan với cái công ty TSMC và công nghệ chip của Đài Loan là cung ứng trên 50% cho toàn cầu. Mặc dầu Trung Quốc đe dọa sẽ tấn công Đài Loan nhưng mà họ sẽ không bao giờ dám tấn công Đài Loan trong cái thời gian cận đại, có nghĩa là trong 2, 3, 4 năm tới, là vì họ đã thấy những cái hậu quả về kinh tế, ngay cả về chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Nhưng mà thế giới sẽ bảo vệ Đài Loan không phải chỉ vì vị thế chính trị mà vì kỹ nghệ ship. Hiện tại đó, cái nhu cầu của ship khan hiếm đó, của Đài Loan hiện tại đó, nó được giải quyết một phần là tại vì tôi đã trình bày Hoa Kỳ đã bớt tiêu thụ những cái gọi là cái hàng hóa với cái công nghệ ship gọi là mức trung hay là mức thấp. Những cái nhu cầu cho công nghệ ship gọi là cao cấp đó thì vẫn còn khan hiếm rất nhiều, và bao nhiêu công ty của ngay cả TSMC hay là những công ty bên Nhật Bản hay Hoa Kỳ họ đã ồ ạt bành trướng để sản xuất ship, và Trung Quốc cũng bành trướng ồ ạt. Trung Quốc thì chỉ sản xuất cái mức ship mức thấp mà thôi, chứ mức trung và mức cao thì họ gặp rất nhiều khó khăn, không đi theo kịp thế giới. Thành ra cái nhu cầu ship trên thế giới đó về mức gọi là cái những loại ship mà thông thường như chúng ta thấy ship giờ làm cho máy giặt, máy ủi hay là điện thoại này nọ thì đã giải quyết một phần nào vì bớt sự tiêu thụ. Nhưng mà những ship cao đó thì Hoa Kỳ và Đài Loan vẫn là những quốc gia, trong đó có Nam Hàn và Nhật Bản là những quốc gia cung cấp nhiều nhất. thế giới phải bảo vệ và sẽ bảo vệ kỹ nghệ ship của Đài Loan trên phương diện chiến tranh. Và ngay cả Trung Quốc, họ cũng không muốn Đài Loan gọi là mất đi cái kỹ nghệ ship vì họ tùy thuộc vào kỹ nghệ ship của Hoa Kỳ và Đài Loan rất nhiều thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, tôi nhớ là có lần khi mà bàn về một cái chương trình làm phát ở Mỹ trong một chương trình khác đó, thì giáo sư có nói là một trong những nguyên nhân xảy ra là phát ở Mỹ là do chính quyền của Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ đã chi tiêu quá nhiều trong cái việc mà gửi gói cứu trợ cho người dân trong đại dịch đó, khiến người dân họ có nhiều tiền trong túi, họ rủng rỉnh quá, họ chi tiêu nhiều để cho đẩy cái giá cả vật vật giá nó đi lên đó. Vậy thì thưa giáo sư, vậy thì sau khi mà lạm phát tăng vọt như vậy, thì giáo sư đến bây giờ thì giáo sư đánh giá những cái nỗ lực của chính quyền Biden trong cái việc chống lạm phát như thế nào ạ? Tức là bên cạnh cái việc Fed thì ba chính quyền Biden không kiểm soát được rồi, nhưng mà còn những chính sách của họ trong việc là đối với thị trường lao động hay là giải quyết cái điểm nghẽn chuỗi cung đó, thì giáo sư có cho rằng những hành động của chính quyền Biden đã góp phần giúp làm giảm lạm phát hay không ạ?
Vâng, tình trạng của nạn lạm phát không phải là trách nhiệm của một cái chính quyền của Biden hay là Trump hay trước đó là Bush này nọ, nhưng mà đó là một cái tổng hợp lâu dài. Hoa Kỳ đã đưa áp lực cho, mặc dầu thật sự là chính thức trên quyền hạn đó thì Quỹ Tiền tệ Liên bang họ họ gọi biệt lập, nhưng mà luôn luôn họ bị ảnh hưởng vì cái người tổng giám đốc này, tổng thống đốc này là do tổng thống chỉ định với cái nhiệm kỳ là 5 năm. Thành ra nó có cái áp lực chính trị. Thời tổng thống Trump đó đã chi tiêu khoảng gần 6.000 tỷ để mà gọi là kích thích nền kinh tế và chế tạo vaccine trong cái COVID. Và cũng trong thời tổng thống Trump đã 3 lần đưa đến 2 lần đưa đến $1,400 đến từng người dân. Thì tôi nghĩ rằng cái hành động nó đi quá mức, thì gọi là trong cái gọi là chính quyền của Trump và của quốc hội phải chịu một phần nào cái trách nhiệm khi mà đi kích thích quá mức như vậy. Nhưng mà thật sự rất khó, nhìn lại thì dễ nhưng mà trong cái nguy biến đó thì cái hành động phải có để cho giữ được lòng tin. Rồi sau khi COVID đã được rồi, thật sự ra là người dân đã có dư tiền rồi mà không cần đợi cái gọi là cái gói kích thích cuối cùng của chính phủ Biden. Đó là cái điều tôi nói, là cái kích thích cuối cùng đó là 1,4 ngàn tỷ, lại đưa thêm một lần nữa $1,400 cho đến người dân và gia tăng cái gọi là cái phúc lợi về nạn thất nghiệp thêm 6 tháng nữa. Những điều đó nó không cần thiết, nó ảnh hưởng đến cái gọi là cái túi tiền nhiều người dân họ xài mà lại quốc nợ lại gia tăng. Nhưng mà cái trách nhiệm lớn nhất đó, trong đây đó thật sự đa là do COVID, do chiến tranh, và một phần cũng rất lớn là do Quỹ tiền tệ liên bang đã giữ tiền lãi quá thấp trong cái năm cuối cùng của Tổng thống Trump đến một năm trong nền kinh tế rất là lâu. Thành ra chúng ta không có quy định cái gọi là cái trách nhiệm của tiền lãi vào một chính phủ nào cả, mà cho ba nhánh của chính phủ, trong đó có hành pháp, luật pháp, mà nó có cả đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa đều cộng chung lại. Đó là cái nhìn về quá khứ. Nhìn quá khứ thì luôn luôn dễ, nhưng mà trong cái cơn nguy biến thì một vị tổng thống phải lấy quyền quyết định đúng hay sai, thì sau đó lịch sử mới giải quyết, nhưng mà phải có quyết định, và họ đã lấy quyết định đó đi quá trớn là như vậy thôi.
Dạ vâng, vậy thì cái việc mà gây ra tình trạng lạm phát như thế này, như giáo sư phân tích là không phải của một chính quyền nào, cũng không phải của bất kỳ đảng phái nào, mà cả chính quyền Trump, cả chính quyền Biden, cả đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa đều có trách nhiệm trong cái việc mà đẩy chi phí gọi là cứu trợ, đưa ra gói cứu trợ quá nhiều và cho nên bơm vào nền kinh tế, đúng không ạ? Vậy thì thưa giáo sư đánh giá như thế nào về cái cách mà chính quyền Biden chống lạm phát ? Những biện pháp mà ông Biden đưa ra là đã có hữu hiệu hay chưa, đã có góp phần như thế nào trong việc lạm phát đi từ 9,5% xuống còn 6,5% như hiện nay?
Vâng, trong quá khứ đó, thật sự ra đó, chính phủ liên bang của Hoa Kỳ gần như là gọi là bất lực để mà kiểm soát một cách trực tiếp lạm phát. Chỉ trừ là họ gia tăng thuế, thì trong trường hợp này họ không gia tăng thuế lợi tức. Chỉ trừ họ giảm đi thuế đặt lên trên xăng nhớt, đó là một phần nhỏ thuế của chính phủ liên bang để chi? Để gia tăng thuế của xăng dầu ở thùng xăng mà người ta đổ đó, hay là giảm thuế xăng dầu của liên bang, và gọi là làm việc chung với lại Quỹ tiền tệ liên bang, và không tung tiền ra xài vì chính phủ của Hoa Kỳ có khả năng tung tiền ra xài, thì đó là cái khả năng rất là giới hạn, đó là cái cách phân chia quyền hạn mà chính phủ trong cái hệ thống kinh tế tự do của Hoa Kỳ, chính phủ hay tổng thống liên bang không có cái gọi là cái ảnh hưởng trực tiếp và nó nhẹ nhàng, nhưng mà qua cái ảnh hưởng chính trị. Cái quan trọng lên đây là cái khung cảnh của người của tiêu thụ, cái sự hành lý của những công ty lớn, và hiện tại nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn rất vững chắc. Những cái công ty corporate America, những cái công ty lớn, vậy vậy cái bản cân đối của balance sheet vẫn còn mạnh, mặc dầu lợi nhuận đã giảm. Nhưng mà khi mà chúng ta sẽ nhìn thấy khi mà quỹ tiền tệ liên bang bắt đầu giảm xuống chấm 25%, và nhất là trong cái ngưỡng cửa là không gia tăng nữa vào cái quỹ 4 đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng người dân bắt đầu tiêu thụ trở lại và những công ty sẽ bắt đầu tiêu thụ đầu tư trở lại. Đó là cái yếu tố chính. Còn chính phủ thật sự ra không có khả năng nhiều để ảnh hưởng đến đến địa hạt này thôi.
Dạ vâng, nhưng mà ít nhất thì theo tôi được biết thì trong năm qua khi mà giá dầu lên tăng quá mức đó thì chính quyền Biden họ có những cái động thái như là mở cái cục kho dự trữ xăng dầu ra, hoặc là họ tức là tháo dỡ cấm vận cho Venezuela chẳng hạn, hay là chính quyền Biden đã có những cái động thái để mà giải tỏa tắc nghẽn trong cái chuỗi cung ứng khiến cho giá thành hàng hóa nó không còn cao như trước nữa. Thì ông đánh giá những cái động thái đó nó có tác động lớn hay không đối với tình trạng lạm phát thưa giáo sư?
Khi mà chính phủ Biden làm một cái việc là đã hai lần đưa kho dự trữ quốc phòng ra, và nhất là lại trong cái khung cảnh mà Hoa Kỳ lại gọi là xuất cảng một cách kỷ luật đưa dầu khí, dầu hỏa và nhất là dầu 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 khí qua để gọi là giúp cho Ukraine trong cái sự cấm vận của Nga đó, thì nó có ảnh hưởng rất nhiều. Một phần đó là khi mà quỹ dự trữ liên bang về dầu xăng, dầu hỏa đó đưa ra đó, thì nó chỉ ảnh hưởng đến thị trường khoảng 2 tháng trời thôi. Nó cái giới hạn nó rất ít, nhưng mà nó có cái giới hạn là tâm lý. Trong khi đó thật sự ra cái yếu tố mà xăng dầu giảm ra đó, mà khi mà giá xăng dầu tăng vọt và tổng thống Biden tuyên bố là giảm đi cái mức gọi là gia tăng đi cái mức gọi là tung ra thị trường đó, xăng dầu để cho hạ giá đó, thì nó có ảnh hưởng thời gian rất là ngắn. Đó là ảnh hưởng tâm lý, điều đó cần làm rất là tốt, nhưng mà nó không phải là cái con đường mà kéo dài ngoài 2 tháng. Sở dĩ xăng dầu thấp đây là tại vì cái sự cung, mức cung và cầu. Trong khung cảnh đó OPEC đã giảm đi cái mức gọi là sản xuất vì sự trì trệ của kinh tế toàn cầu, trong đó Trung Quốc là một yếu tố rất là mạnh thôi.
Dạ vâng, thưa ông đó thì trong khi chúng ta đang nói chuyện ở đây đó thì tôi mới nhận được một cái số liệu cho thấy là trong cái thị trường gọi là bất động sản nhà ở của Mỹ đó thì lần đầu tiên kể từ năm 2014 đó thì cái doanh số bán nhà ở Mỹ đã giảm đến gần 18%, chứng tỏ là cho thấy thị trường bất động sản của Mỹ đang nguội lạnh đi rất là nhiều. Vậy thì thưa giáo sư, nguyên nhân vì đâu nó xảy ra tình trạng này và liệu cái điều này nó có ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế Mỹ thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái điều thật sự ra nó cần xảy ra, vì như anh biết là cái địa hạt bất động sản nó có liên hệ đến tiền lãi rất nhiều, mà nhất là trong liên tục gần như một thập niên, ít lắm là 5 hay 7 năm đó, là giá nhà đã tăng vọt, và nhất là 2 năm cuối cùng này tăng vọt một cách gọi là vô lý, và nó tăng vọt một cách gọi là phá kỷ luật đi, khi người ta thấy rằng cái Fed Fund ở cái mức zero 0%, thì người ta thấy rằng chuyện này nó sẽ không xảy ra bao lâu nữa, cùng lắm là 1 2 năm mà thôi, mà thật sự như vậy, cho nên họ mua nhà liên tục và giá nhà đẩy lên gia tăng. Như tôi đã trình bày, đó là lý do mà quỹ tiền tệ liên bang đã làm cái chuyện sai là giữ cái Fed Fund ở cái mức 0% 1 năm quá lâu, làm cho giá nhà gia tăng. Bây giờ với tiền lãi gia tăng và tiền lãi khi mà mua một căn nhà 30 năm ở ở tại Hoa Kỳ đã gia tăng đến khoảng 7% tùy cái điểm tín dụng, thì đây là cái điểm mà người ta không mua nhà mới được, hay là vừa chờ đợi và người ta cũng không thấy tài trợ. Và chẳng những cái mức nhà bán nó giảm mà giá nhà cũng đã giảm rồi. Nhưng mà cái vấn đề đây đó, giá nhà có giảm đi nữa đó là cũng 10-15% thôi. Trong khi trong 3 năm trời liên tiếp giá nhà đã gần như gia tăng gấp đôi. Thành ra giá nhà giảm nhưng mà nó vẫn còn cao. Và cái sự xây cất những nhà mới đó hiện tại gần như dậm chân tại chỗ. Đây là một cái địa hạt rất quan trọng trên nền kinh tế Hoa Kỳ. Bất động sản và xây cất nó ảnh hưởng đến một cái khía cạnh rất lớn cho nền kinh tế Hoa Kỳ, mà trong đó hệ thống ngân hàng và những công ty tài chính thì ảnh hưởng trực tiếp. Còn những cái ngành gọi là kỹ nghệ, chế tạo hay những cái khác thì không ảnh hưởng nhiều, ngoại trừ cái tiền lãi mà họ vay mượn mà thôi thôi.
Dạ vâng, vậy thì cái việc mà giá nhà, cái mà doanh số bán nhà nó giảm bớt như vậy thì nó có khiến kinh tế Mỹ đi vào suy thoái hay không? Như giáo sư nói là bất động sản nó chiếm một cái nền tỷ lệ, một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Mỹ.
Đó là một cái yếu tố mà thật sự ra nó sẽ đưa cái nặng lạm phát kèm hãm, dĩ nhiên là nó ảnh hưởng đến trong cái địa hạt những công ty ngân hàng họ sa thải nhân viên nhiều, nhưng mà sa thải nhiều hơn hết không phải là chỉ địa hạt bất động sản hay là những cái công ty về tài chính, nó đa dạng, nó đều hết, dĩ nhiên nó ảnh hưởng. Thì dĩ nhiên là đó là lý do mà chúng ta thấy một nền kinh tế mà gia tăng gần như là 3%, 3.5%, bây giờ năm nay dự liệu là chỉ gia tăng có 0.5%, thì đây là một trong những yếu tố chính đưa nền kinh tế Hoa Kỳ. Chúng ta nên nhớ rằng Hoa Kỳ là một nền kinh tế trưởng thành, không giống như Trung Quốc hay không giống Việt Nam. Khi một nền kinh tế trưởng thành đó, mà mức gia tăng của GDP mà trên 3-3.5%, người ta rất lo lắng, mà chúng ta đã thấy rằng điều đó đã đưa đến nặng lạm phát. Nên kinh tế Hoa Kỳ đã gia tăng 3-3.5% và có khi lên đến gần 4%, đó là lý do mà nặng lạm phát gia tăng. Thành ra trong cái điều chỉnh trong cái trường hợp này thì cái sự suy giảm của GDP, trong đó yếu tố bất động sản, yếu tố ngân hàng tài chính, yếu tố tiêu thụ về những công nghệ linh tinh hay là những công nghệ điện tử, những điều này là những điều cần thiết để cho chỉnh đốn lại nặng lạm phát và tiếp tục nền kinh tế ở cái mức là 0 hay là 0.5% trong 23, và qua 24 chúng ta sẽ thấy rằng về GDP của Hoa Kỳ sẽ gia tăng lại khoảng 2% thôi. Nguyên thập niên tới, trong 10 năm tới, tôi tiên đoán rằng kinh tế Hoa Kỳ sẽ không trở lại như quá khứ, có nghĩa là tiền lãi không thể nào thấp như vậy, và GDP cũng sẽ không gia tăng 3-3.5% mà chỉ 2-2.5%. Mà không phải Hoa Kỳ không, Âu Châu, thế giới, Trung Quốc, tất cả đều gọi là có một cái giai đoạn gia tăng GDP rất là nhẹ, trung bình, chứ không có cao như trong thập niên quá khứ thôi.
Dạ vâng, nhân đây thì cũng có một khán giả hỏi một vấn đề rất là thời sự hiện nay, là cái việc mà nới trần nợ công ở Mỹ đó, thì Quốc hội Mỹ mấy ngày nay là đã đang bàn cãi về việc là có nên nới trần nợ công của Mỹ hay không. Thì khán giả Nguyễn Đình Tuấn có hỏi là giáo sư nghĩ sao về vấn đề tăng trần nợ quốc gia, nhất là ở Mỹ thưa giáo sư.
Vâng, nợ trần của Hoa Kỳ là một cái điều rất là quan trọng. Như quý vị đọc báo có thể thấy, nợ trần của Hoa Kỳ bây giờ trên 31.000 tỷ, mà trong khi đó GDP của Hoa Kỳ chỉ có 21.000 tỷ. Trong quá khứ đó, để nợ trần của Hoa Kỳ đó chỉ có 90% GDP, bây giờ đến cái mức là 1.5, có nghĩa 150% của GDP. Đó là một điều mà cái nợ này sẽ đưa đến cho đời con cháu để trả, vì Hoa Kỳ chỉ trả nợ được khi gia tăng thuế, mà gia tăng thuế lợi tức thì lại là ảnh hưởng đến nền kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đó là một cái vấn đề nó nan giải. Hoa Kỳ không có một lựa chọn nào khác là phải gia tăng nợ trần, vì họ trong cái thời Covid tới bây giờ họ đã xài trên 6.000 tỷ vay mượn, chứ không có kinh gọi là số cash để mà đưa ra. Nhưng mà Hoa Kỳ kinh tế vẫn còn tiếp tục. Vấn đề đây tôi lo ngại là mặc dầu nợ trần ở 31.000 tỷ phải bắt đầu để gia tăng để trả, để mà tiếp tục chi phí, vì chiến tranh của Ukraine và Nga tiếp diễn và kích thích kinh tế vẫn còn. Thành ra gia tăng nợ trần là phải cần, nhưng mà rất là hiểm họa. Và điều đường dài hơn nữa là tôi hy vọng là những nhà chính trị, trong đó có Dân Chủ và Cộng Hòa, trong Quốc hội và ngay cả Tòa Bạch Ốc phải có tinh thần trách nhiệm hơn, có nghĩa rằng phải có chương trình để mà kiềm chế nợ trần, tiếp tục gia tăng nợ trần cái kiểu này á, hy vọng rằng thế giới này sẽ không thấy một cái Covid lần thứ nhì xảy ra. Mà nếu mà gia tăng kiểu này thì không có quốc gia nào mà tồn tại mãi mãi với cái trình độ gia tăng nợ trần, mà Hoa Kỳ chỉ là một trong quốc gia, những quốc gia khác họ khó khăn hơn nhiều. Sở dĩ Hoa Kỳ gia tăng nợ trần mà không lo lắng cho lắm vì tất cả những nợ hay là điều đặt trên căn bản tiền đô la, mà Hoa Kỳ là in tiền đô la và họ lại là cái căn bản để mà thanh toán tiền, thì nó ảnh hưởng Hoa Kỳ ít hơn những quốc gia khác, nhưng mà nợ vẫn là nợ thôi.
Dạ vâng, chương trình của chúng ta đã đi quá nhiều thời gian rồi đó. Tôi biết là quý vị vẫn còn nhiều vấn đề muốn trao đổi đó, thì hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau, thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để mà trao đổi với giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc. Một lần nữa cảm ơn giáo sư Lộc đã dành thời gian quý báu trong những ngày cuối năm, dù rất là bận rộn với việc đón Tết nhưng mà vẫn đến trao đổi với quý vị khán giả trong chương trình. Hẹn gặp lại giáo sư vào tuần sau.
Vâng, một lần nữa xin kính chúc quý vị một tân niên Quý Mão vạn sự cát tường.
Dạ vâng,
Xin kính
chân
chào.
thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau, chương trình đầu tiên của năm mới Tết Quý Mão vào ngày mùng 6 Tết. Chúc quý vị có một cái Tết vui vẻ và bình an bên gia đình. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.